Đến bạc và thượng, đến bạc tài. Con xin có hỏi ý kiến hai điều. Thứ nhất, con xin thưa thầy cho con biết, con đã đọc nhiều kinh nhưng mà con không thấu hiểu được. Hôm nay con muốn thầy cho con biết rất nhiều vị Phật ra đời, nhưng mà con chưa biết vị Phật nào là Phật đầu tiên ra đời. Và phần thứ hai nữa là có một số bạn cho biết là quý thầy nói là tâm ăn chay mà ăn cái trứng gà công nghiệp được, tại vì trong cái quả gà công nghiệp đó là không có nở, không có mầm, cho nên ăn không có tội. Tôi xin hỏi có phải vậy không?
Trước về vấn đề ăn gà công nghiệp đó, thì nó có hai trường phái ăn chay, có hai lối ứng xử khác nhau. Như vừa nói trong phần chia sẻ của câu đầu đó, ăn chay theo phong cách vegan là không ăn trứng, không uống sữa, không dùng phó mát. Nói chung là tất cả các thực phẩm được chế biến từ sữa đều không dùng. Ở đây mặc dù không có sự sống bị kết liễu trong trứng công nghiệp, không có trống trong sữa, nhưng cái công nghệ nuôi các con vật này đó là nhốt trong các cái lồng rất chặt hẹp, tù túng. Cuộc đời của chúng như ở trong các tù ngục vậy. Rồi đến ngày tháng đúng theo quy trình, chúng sẽ được đưa ra pháp đình để lột da, giết chết, bầm thịt ra, cung cấp trên thị trường mặn. Và do đó, nó dẫn đến cái nỗi khổ, niềm đau của các con vật. Ở đây đó, phong cách ăn chay chương trình đó yêu cầu chúng ta nhìn thấy cái mối liên hệ giữa con vật đang sống và các thực phẩm được cung cấp từ chúng cho chúng ta ăn. Mối quan hệ đó nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được dầu là trứng không có trống hay là sữa cũng là một phần của nỗi đau mà những người ở trong cái mắt xích của công nghiệp thực phẩm mặn này đó đã mang lại rất nhiều các bất cập. Cho nên phong trào ăn chay theo phong cách vegan đó nhấn mạnh đến yếu tố tâm linh và đạo đức của vấn đề này, chứ không chỉ đơn thuần là mạng sống bị kết liễu hay không. Trong trường phái ăn chay thông thường còn lại đó thì nhấn mạnh đến việc bảo hộ sự sống. Sự sống không bị kết liễu thì các vật dụng đó được ăn. Cho nên thỉnh thoảng có một số chùa, bình thường á thì ở trong chùa không có ăn, nhưng mà khi đi các Phật sự đây đó để đảm bảo được sức khỏe, thỉnh thoảng tăng và ni vẫn ăn trứng công nghiệp, vì phần lớn trứng được cung ứng ra thị trường là trứng công nghiệp. Trứng công nghiệp không có sự sống, như vậy ăn trứng cũng giống như uống sữa, uống sữa cũng giống như là ăn phó mát hay là các cái loại vật dụng tương tự thôi. Như vậy cái cốt lõi của việc ăn chay đó không phải là để thành Phật hay là thành thánh, mà là để chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi và phát triển cái nhân cách từ bi này đó. Chúng ta sẽ có thể ứng xử một cách rất là nhân từ với người thân, với cộng đồng xung quanh, bởi vì những cái hạt giống từ bi nho nhỏ với con vật mà ta có thể làm được sẽ có thể giúp cho chúng ta thực hiện cùng chung một cái công thức đó đối với con người. Mà con người đó vì cố chấp hoặc là vì thành kiến, mặc cảm hoặc là những cái oan trái, những cái oán kết mà đôi lúc đó chúng ta không thể thực hiện được, thì ăn chay sẽ mở cửa và tạo một cái chất xúc tác để chúng ta nỗ lực thực hiện được lòng từ bi đối với con người. Thứ hai đó, ăn chay đó dù là theo phong cách vegan hay là phong cách truyền thống đều trở thành anh hùng của môi trường. Chứ tôi tạm gọi anh hùng môi trường vì nó có những lý do sau đây. Thứ nhất, các nhà khoa học về thực phẩm và môi trường cho chúng ta biết, cứ một pound thịt, tức là 450 gram thịt được cung ứng trong thị trường mặn, thì ít nhất là có khoảng 280 kilo carbonic được phóng vào bầu khí quyển, và lượng khí này sẽ góp phần tạo ra hiệu ứng nhà kính, và đó là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng hâm nóng toàn cầu. Toàn bộ các công nghệ hiện đại gộp lại, sức tàn phá của nó cho việc hâm nóng toàn cầu đó không bằng toàn bộ công nghệ thực phẩm mặn được chế tác hàng ngày để cung ứng cho trên dưới 6 tỷ, trên 7 tỷ người trên hành tinh này. Cái công bố đó là một cái thông tin phải nói là báo động đỏ. Chúng ta thường kêu gọi các quốc gia ngưng sản xuất những loại hình mà dẫn đến hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu, nhưng chúng ta lại khích lệ các hình thức ăn mặn mà vốn nó tạo ra hiệu ứng nhà kính còn nhiều hơn các công nghệ khác. Thứ hai, để có được chừng đó 450 gram thịt, chúng ta phải có một cái không gian chăn nuôi. Mà muốn chăn nuôi đó thì phải phá rừng để trồng trọt các loại ngũ cốc, chu cấp cho các loại gia súc này ăn. Và do vậy đó, đất hoa màu á bị mất đi 200% so với đất mà chúng ta không sử dụng cho công tác chăn nuôi này. Và do vậy đất bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Đồng thời cũng với một cái lượng thịt đó đó, các nhà khoa học cho chúng ta biết tối thiểu là có 25 gallon lít nước được sử dụng trong suốt mấy tháng trời cho từng con vật có trọng lượng như thế. Như vậy 450 gram thịt được đưa vào thị trường mặn, ta bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất. Chỉ có những người đầu tư vào công nghệ này hưởng lợi thôi. Các con vật bị giam nhốt một cách khổ đau trong quá trình được nuôi và chết một cách khổ đau trong quá trình bị làm thịt, gây những tác hưởng nhất định cho người tiêu thụ nó vào trong cơ thể mình. Người ăn bị lãnh đủ. Hàng năm các quốc gia phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để an sinh xã hội và phương diện sức khỏe. Tổng số tiền mà các công nghệ thực phẩm mặn đóng thuế cho các nhà nước không bằng số tiền mà các quốc gia bỏ ra cho an sinh xã hội về phương diện sức khỏe. Như vậy nhà nước bị lỗ, quần chúng đó thì bị mang nghiệp, còn nhà đầu tư thực phẩm mặn thì hắn thì trục lợi và được lợi. Do đó theo tinh thần tam tịnh nhục đó, những gì ta không trực tiếp thấy, không nghe con vật đau khổ la thất thanh trước khi chết, không hoài nghi rằng một người nào đó làm công việc giết hại này để phục vụ thực phẩm cho mình ăn, thì việc ăn thực phẩm mặn trong ba tình huống vừa nêu được Đức Phật gọi là ăn thịt thanh tịnh, có nghĩa là không có sự giết hại. Cho nên các quý Phật tử mua thực phẩm ở ngoài chợ về đã được giết sẵn rồi, chúng ta thoát được nghiệp sát này. Và nếu ai đó đặt câu hỏi, giả sử trên hành tinh này ai cũng khôn như các Phật tử hết thì có người nào đứng ra để mà làm mặn cho các quý vị ăn? Câu trả lời giống như hồi nãy, ai khôn nhờ dạy chịu thôi. Đó là sự lựa chọn mà. Về câu hỏi 1 đó, Đức Phật nào là Đức Phật đầu tiên? Để trả lời câu hỏi này đó, chúng ta phải cần có cái hệ quy chiếu về thời gian. Lấy mấu chốt thời gian trên hành tinh, tức là quả địa cầu mà chúng ta đang sống, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật đầu tiên. Ngài xuất gia vào năm 29 tuổi, giác ngộ thành đạo vào năm 35 tuổi. 45 năm sau đó, rầy đây bay đó ở phần lớn các tiểu bang miền Bắc Ấn Độ, độ được 8 vị vua, hàng trăm các vị quan thần trong triều đình, hàng triệu, hàng vạn các thần dân, và làm cho đất nước Ấn Độ đó đi theo cái hướng được cải cách xã hội trên nền tảng bình đẳng, công bằng và nhân quyền. Đó là những khái niệm ở hiện đại Nhưng vào thời Phật đó, trong kinh điển Pali, những khái niệm này đã có bằng những thuật ngữ tương đương. Suốt 45 năm đó, Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Bài kinh ngắn được hiểu là một câu kệ. Do đó, người tu học Phật cần phải nhớ về Đức Phật khai sáng ra đạo Phật. Hiện nay thì nhiều trường phái Tịnh Độ Tông đó có khuynh hướng thiên cực. Trong chùa của những ngôi chùa chủ trương Tịnh Độ Tông thuần túy không hề thờ Phật Thích Ca, chỉ có thờ Phật A Di Đà, thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, thờ Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó là mất gốc văn hóa Phật giáo. Các vị Phật trong truyền thống Đại Thừa là nhiều vô số: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Nhiều đến độ chúng ta không liệt kê hết được. Và trên phương diện này không thể xác định được đâu là Đức Phật đầu tiên. Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền đó thì có 27 Phật quá khứ, bắt đầu bằng Đức Phật Nhiên Đăng. Như đó chỉ là một biểu tượng thôi. Và cũng có thể là khi phong trào Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh, giới thiệu về mô hình đa Phật ở nhiều hành tinh có sự sống con người, thì cái mô hình 27 vị Phật quá khứ mới bắt đầu được hình thành. Cho nên đâu là Đức Phật đầu tiên trong vũ trụ bao la, có lẽ không ai có thể trả lời chính xác được, vì chúng ta không kiểm chứng được. Cho đến thời điểm này đó, khoa học chúng ta chỉ mới có thể phóng phi thuyền vào sao Hỏa thôi. Mà Hoa Kỳ vừa phóng cách đây khoảng 2 tháng, 8 tháng sau thì phi thuyền đó mới có thể tiếp giáp được sao Hỏa, chụp lại để xem ở trên sao Hỏa này có sự sống của con người hay không. Đó là một bước tiến nhảy vọt. Chỉ tìm con người ở các hành tinh khác còn đã khó, huống hồ là truy nguyên Đức Phật đầu tiên. Cho nên người tu giàu là Tịnh Độ Tông nên nhớ là phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Truyền đó, ngoài 27 vị Phật quá khứ, trên chùa chỉ thờ duy nhất có Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi. Các Đức Phật của Đại Thừa bao gồm Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, Phật Dược Sư ở Đông Phương, Phật Di Lặc trong tương lai hầu như là không có thờ. Bởi vì chủ trương của Đức Phật Thích Ca là lấy hiện tại với mấu chốt bây giờ và tại đây làm nền tảng để tu tập chuyển hóa. Cho nên quá khứ không đáng quan hoài, tương lai không đáng để vọng tưởng về. Và do vậy đó, các Đức Phật khác ở các hành tinh khác không được chú trọng và không được giới thiệu. Và nếu mà nói một cách nghiêm túc hơn, đạo Phật Nguyên Thủy không chấp nhận các Đức Phật trong đạo Phật Đại Thừa, mà vốn theo họ chỉ là biểu tượng thôi. Mỗi biểu tượng của các Đức Phật được thể hiện qua đức hiệu của các ngài. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà đọc chuẩn âm theo Sanskrit là Amitabha Buddha, có hai nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thực ra đó, nghĩa gốc là vô lượng quang thôi. Quang đây là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ không cùng tặng, Phật nào cũng thế. Nhưng mà người theo Tịnh Độ Tông á, thường có khuynh hướng để đề cao tông phái mình. Cho nên trong bài sám của Tịnh Độ Tông á, có hai câu: Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Giáo sư đó còn có giáo sư số 1, giáo sư số 2. Nhân tài đó có nhân tài vừa, nhân tài cấp quốc gia và thiên tài cấp thế giới. Phật thì không có Phật cao, Phật thấp. Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống nhau. Phật nào cũng có tuệ giác và từ bi giống nhau. Không thể nào có khác biệt được. Nhưng mà vì tôn vinh tông phái của mình, Đại Độ Tông thích nói như thế. Và điều đó là trái ngược với lời Phật dạy. Cho nên đó, tu theo Tịnh Độ Tông chúng ta cứ tu, nhưng đừng nên đi cực đoan, và phải lấy Đức Phật Thích Ca làm chuẩn. Luôn tiện đây chúng tôi xin nói một ý tưởng nhỏ trong kinh Di Đà. Đức Phật nêu ra một câu như sau: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Dịch nghĩa đen là không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Sau đó thì kinh Di Đà lại tiếp tục nêu ra hai điều kiện khác, đó là quán pháp âm, gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều tiên thuyết tứ diệu đế bát chánh đạo thất bồ đề Phật, và cuối cùng niệm Phật nhất tâm bất loạn. Gồm cả những điều vừa nêu, ta có một ISO gồm có 5 điều: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì mới hy vọng được Đức Phật A Di Đà vừa cấp hộ chiếu và vừa cấp visa cho nhập cảnh. Và trong kinh cũng còn tiếp tục mô tả: chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất thứ, thế giới đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Thượng thiện được định nghĩa là từ sơ quả A La Hán trở lên, tức là thánh nhân. A Bệ Bạc Trí tức là bất thối chuyển, từ tam quả A La Hán trở lên. Ta thử so sánh với chính sách của Hoa Kỳ và Canada. Bất cứ một cư dân ngoại quốc nào có trong ngân hàng một tài khoản, đối với Hoa Kỳ là 500.000 Mỹ Kim, đối với Canada là 400.000 Canada Kim, và không sử dụng tài khoản đó khi đến hai nước này, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn là có được thẻ xanh, trở thành là thường trú nhân. Đây là cách để hạn chế những người nghèo sang những quốc gia phát triển, vốn có thể trở thành gánh nặng về tài chính cho các quốc gia đó và nhiều phương diện khác. Đồng thời chiêu dụ những người có tiền, những người thành công đến để góp phần làm giàu cho đất nước của những nước đã giàu. Thú thật, ở những nước nghèo như Việt Nam, có được 500.000 đô mà biết làm ăn đó còn sướng hơn đi qua Hoa Kỳ sống. Bởi vì ở Việt Nam bằng số tiền đó ta dễ dàng có được nhiều oxy, còn ở Hoa Kỳ và Canada tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết á. Tương tự, khi chúng ta có được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, niệm Phật nhất tâm bất loạn lớn, chúng tôi cam kết rằng quý vị chẳng cần muốn đi sanh Tây Phương làm gì nữa. Vì căn lành lớn là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, lúc đó là chứng quả A-la-hán rồi. Người chứng quả A-la-hán thì ở đâu cũng là tịnh độ. Cái cốt lõi của lời dạy đó nằm ở chỗ này. Tiêu chí thì rất là khó, đạt được tiêu chí đó thì sanh được Tây Phương, giống như có được 500.000 đô thì làm thường trú nhân của Hoa Kỳ, 400.000 đô làm thường trú nhân của Canada thì thôi. Do đó ta phải thực tập theo tứ diệu đế của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Còn Đức Phật A Di Đà ta vẫn tôn thờ như một biểu tượng vô lượng quang, tức trí tuệ không giới hạn. Có được trí tuệ không giới hạn, nhìn ở đâu chúng ta thấy nó rõ mồn một, đó là một nhà kinh doanh có trí tuệ, nhìn ở đâu là thấy tiền, đầu tư ở đâu là thành công, làm ở đâu là bền vững. Còn thiếu trí tuệ là đụng ở đâu là nó hư một cái đường đó. Thì trong tu tập cũng thế. Chứ nếu mà chỉ đi theo tín ngưỡng, chúng ta thấy cái vẻ là đi rất dài, đi rất là lâu, nhưng cuối cùng là chúng ta đi lòng vòng, giống như một cái dĩa tròn à. Chúng ta đi hàng triệu lần cũng quay lại cái điểm xuất phát thôi. Cho nên thực tập bát chánh đạo, chúng ta có cả ba phương diện tu: tu đạo đức, rồi có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Tu trí tuệ gồm có tránh chư kiến, tránh tư duy. Tu thiền định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ăn chắc mặc bền, toàn diện, hệ thống, dứt điểm, giống như là điều trị đông y đó, trị một cách đồng lượng. Còn tây y đó là bệnh ở đâu trị ở đó, hết bệnh A có thể dẫn đến bệnh B hoặc là có những tác dụng phụ. Tổ sư đó thì trị theo tây y, còn Đức Phật là trị theo đông y. Giữa đông y về tây y, về vấn đề trị liệu thì đông y có phần vượt trội về phương diện không dẫn đến tác dụng phụ. Và tu tập cũng như thế, ta phải tu toàn triệt, tu đầy đủ, tu các phương diện, kết quả rất là chắc chắn. Cho nên là việc tôn thờ đó chỉ là một biểu tượng, đừng cực đoan đến độ chỉ có thờ Phật A Di Đà. Cũng có một cực đoan khác thỉnh thoảng xảy ra với một số Phật tử tịnh độ, trong nhà bếp cũng để Phật A Di Đà, cái lan can cũng dán Phật A Di Đà, tay cầm cũng dán Phật A Di Đà, nhà vệ sinh cũng dán Phật A Di Đà, vô trong nhà giống như cái chùa. Đó là cực đoan. Và như thế chúng ta sẽ bị bảo hòa tâm. Trong nhà chỉ cần có một gian thờ, mỗi ngày dành ra tối thiểu 30 phút đến 1 tiếng để trải nghiệm tâm linh, hoặc ngồi thiền, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc bái Phật, hoặc bao gồm những thứ đó. Thì sau thời kinh đó, sau thời tĩnh tọa đó, chúng ta trở về với cái công việc gia đình, nó mới trở thành là mới. Chứ chỗ nào cũng nhìn thấy Phật hết đó, bị bảo hòa. Thì trên nền tảng này, mong các quý Phật tử tịnh độ, ngoài việc tôn thờ Phật A Di Đà, chúng ta nhớ không nên quên Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca rất cao thượng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu về Phật A Di Đà. Phần lớn chúng ta không dám làm thế. Mình có học trò mà giới thiệu với thầy khác sợ mất học trò. Phật A Di Đà giới thiệu học trò mình cho Phật, Phật Thích Ca giới thiệu cho Phật A Di Đà. Và Phật A Di Đà đó thì được 10 phương các Đức Phật tán dương. Các Đức Phật tùy hỷ công đức của nhau, tán dương việc làm tốt của nhau, để kêu gọi tính xã hội hóa, tính phổ quát hóa những giá trị thiện, những điều thiện và những gì có giá trị cho con người và cộng đồng. Ở trên tinh thần đó, việc thờ nhiều Phật, bái nhiều Phật là tốt. Xin đi gọi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca.